Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. I'll Go Speak How Social Media is Transforming the Future of Language là sách phi hư cấu về ngôn ngữ Internet của Adam Alexic, nhà ngôn ngữ học được biết đến trên mạng với tên Etymology Nerd, xuất bản năm 2025. Cuốn sách khảo sát cách TikTok, YouTube, Reddit và các nền tảng tương tự không chỉ phổ biến tiếng lóng, mà còn tác động trực tiếp đến việc con người chọn từ, tạo nghĩa và nhận diện cộng đồng. Alexic dùng khái niệm Algospeak ban đầu gợi đến những cách nói né kiểm duyệt như Una Life để mô tả rộng hơn một môi trường ngôn ngữ bị định hình bởi hệ thống đề xuất nội dung. Dựa trên nghiên cứu lưu trữ Internet, dữ liệu, khảo sát và trải nghiệm của một người sáng tạo nội dung, ông giải thích vì sao một cụm từ có thể lan rất nhanh, đổi nghĩa khi rời cộng đồng gốc rồi đi từ màn hình vào hội thoại đời thường. Mục tiêu của sách không phải kết án mọi tiếng lóng trực tuyến, mà là giúp người đọc thấy các động lực thương mại, kỹ thuật và văn hóa ẩn sau những từ tưởng như tự phát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Algospeak là ngôn ngữ được định hình bởi cơ chế phân phối nội dung. Luận điểm trung tâm của Alexic là ngôn ngữ trên mạng hiện không còn chỉ thay đổi qua tiếp xúc xã hội thông thường. Nó còn đi qua các hệ thống đề xuất, xếp hạng và kiểm duyệt của nền tảng. Theo nghĩa hẹp, Algospeak thường chỉ việc người dùng cố ý viết chệch, viết tắt hoặc thay từ để tránh bộ lọc tự động như dùng Unalive thay cho một từ chỉ cái chết hoặc sex thay cho sex. Nhưng cuốn sách mở rộng khái niệm này. Algospeak bao gồm cả cách người dùng chọn từ khóa để được tìm thấy, dùng nhãn thom thẩm mỹ như Goblinko để tiếp cận một nhóm khán giả cụ thể và lặp lại các mẫu diễn đạt đang được thuật toán ưu ái. Vì vậy, một từ thành công trên mạng không chỉ vì nó hay hoặc chính xác, nó còn phải dễ nhận diện, dễ gắn vào video, dễ tìm kiếm, dễ bắt chước và ít có nguy cơ làm giảm khả năng phân phối. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai đã sáng tạo ra tiếng lóng sang câu hỏi hạ tầng nào đã khiến nó được nhìn thấy. Alexic cho thấy thuật toán không tự viết ra từ mới, nhưng nó tạo điều kiện cạnh tranh mà trong đó một số cách nói được thưởng bằng lượt xem, còn những cách nói khác bị làm mờ đi. Thứ hai, kiểm duyệt tự động biến lối nói tránh thành một kỹ năng giao tiếp phổ biến, một phần cụ thể và dễ thấy của Algospeak là ngôn ngữ né kiểm duyệt. Khi người sáng tạo lo rằng các từ liên quan đến tình dục, bạo lực tự tử hoặc những chủ đề nhạy cảm có thể bị hạn chế phân phối, họ thay đổi cách phát âm, cách viết và phụ đề. Đây không đơn thuần là trò chơi chữ. Nó là phản ứng thực dụng trước những quy tắc thường mơ hồ, thay đổi liên tục và phần lớn được thực thi bằng hệ thống tự động. Hệ quả là các từ thay thế có thể thoát khỏi bối cảnh ban đầu, xuất hiện trong tin tức, hội thoại thường ngày và cả những nơi không hề chịu giới hạn của nền tảng. Alexic đặt hiện tượng này trong một lịch sử rộng hơn về uyển ngữ, nhưng nhấn mạnh điểm mới là tốc độ và quy mô. Trước đây, một lối nói tránh có thể gắn với một cộng đồng hay một môi trường truyền thông. Nay, video ngắn có thể đưa nó tới hàng triệu người, gần như tức thì. Cuốn sách cũng gợi ra mặt trái quan trọng. Khi ngôn ngữ phải vòng vo để được hiển thị, việc thảo luận rõ ràng về các vấn đề nghiêm trọng có thể trở nên khó hơn. Đồng thời, mã hóa từ ngữ không chỉ giúp người dùng tránh kiểm duyệt, mà đôi lúc còn làm công việc kiểm duyệt và nhận biết ngữ cảnh trở nên phức tạp hơn. Thứ ba, từ tiếng lóng của cộng đồng nhỏ đến xu hướng đại chúng và vấn đề chiếm dụng ngôn ngữ. Alexic xem sự lan truyền tiếng lóng như một quá trình có liên quan trực tiếp đến quyền lực văn hóa. Nhiều từ đang phổ biến trên mạng không bắt đầu từ số đông, mà có nguồn gốc trong các cộng đồng cụ thể, gồm những không gian người da đen, Latino và LGBTQ+, các fandom hoặc các tiểu văn hóa trực tuyến. Khi thuật toán đưa một người sáng tạo, một đoạn âm thanh hay một câu nói vào luồng nội dung cá nhân hóa, từ đó có thể bị tách khỏi lịch sử và người nói ban đầu. Các từ như slay, AT hay RIS có thể trở nên quen thuộc với công chúng, trong khi nguồn gốc, sắc thái và quan hệ cộng đồng từng tạo nên chúng lại bị che khuất. Cuốn sách không giản lược mọi sự vay mượn thành sai trái bởi ngôn ngữ vốn luôn thay đổi qua tiếp xúc. Thay vào đó, Alexic làm rõ điều gì khác biệt trong môi trường nền tảng. Việc lan truyền được tăng tốc gắn với khả năng kiếm tiền và thường do những người có độ hiển thị lớn quyết định. Điều này tạo ra một dạng sụp đổ ngữ cảnh. Khi người dùng cảm thấy mình đang tiếp nhận ngôn ngữ một cách riêng tư từ trang đề xuất, dù thực tế đó là sản phẩm của chuỗi khuếch đại chúng. Nhờ vậy, sách giúp người đọc nhìn tiếng lóng không chỉ như dấu hiệu thế hệ, mà như dấu vết của nguồn gốc, sự dịch chuyển và bất cân xứng về độ nổi bật. Thứ tư, Engagement Treadmill giải thích vì sao người sáng tạo tự điều chỉnh cách nói. Khái niệm Engagement Treadmill có thể hiểu là guồng quay tương tác. mô tả áp lực liên tục buộc người sáng tạo phải tối ưu nội dung để duy trì khả năng được nhìn thấy. Trong môi trường này, cách diễn đạt không tách rời chiến lược phân phối. Người làm nội dung học cách dùng tiêu đề gây tò mò, chọn những từ đang thịnh hành, gắn nhãn chính xác, nói ngắn gọn hơn, hoặc tránh các chủ đề có thể làm video bị giảm tiếp cận. Alexis có lợi thế khi phân tích cơ chế này từ cả góc nhìn nhà ngôn ngữ học lẫn người trực tiếp làm nội dung. Trải nghiệm của ông cho thấy, việc một video được phân phối yếu có thể ảnh hưởng đến cách người nói đóng khung chủ đề sau đó, kể cả khi nội dung cần bàn đến có ý nghĩa xã hội hoặc chính trị. Điểm quan trọng là áp lực này không chỉ tạo ra vài mẹo câu lượt xem. Lâu dần, nó có thể định hình thói quen phát ngôn, khiến người dùng ưu tiên những công thức dễ lan truyền hơn, những cách nói nhiều bối cảnh và sắc thái. Sách cũng liên hệ guồng quay tương tác với sự hình thành các vi nhãn nhận dạng và vi xu hướng. Những nhãn này giúp nền tảng phân loại người dùng, giúp người dùng tìm thấy cộng đồng, nhưng cũng biến sở thích và bản sắc thành các nhóm dễ nhắm quảng cáo. Ngôn ngữ theo đó vừa là công cụ tự biểu đạt, vừa là dữ liệu cho mô hình kinh doanh của nền tảng. Cuối cùng, sách đặt sự sáng tạo ngôn ngữ bên cạnh rủi ro cực đoan hóa và sự thu hẹp chú ý. AlgoSpeak không coi Internet chỉ là nơi sản sinh những từ vui nhộn như brain rot, Sigma hay các hậu tố kiểu cô. Alexis cũng theo dõi cách các cộng đồng trực tuyến khép kín, đặc biệt trong những không gian như diễn đàn và bằng ảnh ẩn danh, phát triển tiếng lóng nội bộ để củng cố thế giới quan. Trường hợp tiếng lóng incel cho thấy từ ngữ có thể làm nhiều việc hơn việc mô tả. Nó có thể phân chia người trong nhóm với người ngoài nhóm, biến định kiến thành câu đùa lặp lại và khiến các quan điểm cực đoan có vẻ quen thuộc hơn với người mới. Thuật toán góp phần vào quá trình này khi ưu tiên nội dung gây phản ứng mạnh hoặc liên tục đưa người dùng tới nội dung tương tự, nội dung họ đã xem. Tuy nhiên, lập luận của sách không phải rằng mọi tiếng lóng dẫn đến cực đoan hay công nghệ quyết định hoàn toàn suy nghĩ. Trọng tâm là phải xem ngôn ngữ như một chỉ báo văn hóa cần được đọc trong bối cảnh hạ tầng và động cơ kinh tế. Alexis cũng nêu những lo ngại về sự suy giảm của việc đọc dài, sự phân mảnh chú ý và ảnh hưởng ngày càng lớn của video ngắn. Dù vậy, cuốn sách vẫn ghi nhận năng lực sáng tạo, thích nghi và kết nối của người dùng. Cái nhìn cân bằng này giúp tránh cả hai cực đoan tôn sùng mọi đổi mới ngôn ngữ hoặc hoảng sợ trước mọi biến đổi. Kết luận, AlgoSpeak phù hợp với người quan tâm đến ngôn ngữ, truyền thông số, văn hóa đại chúng và cách các nền tảng công nghệ can thiệp vào đời sống thường ngày. Người dùng mạng xã hội, phụ huynh, nhà báo, giáo viên, người làm truyền thông và sáng tạo nội dung đều có thể tìm được một khung phân tích hữu ích trong sách. Với người đọc chưa quen tiếng lóng Internet, Alexis cung cấp cách tiếp cận dễ theo dõi để hiểu vì sao các từ mới xuất hiện và lan rộng. Với người đã sống trong thế giới TikTok, Reddit hay YouTube, giá trị của sách nằm ở việc gọi tên những áp lực vốn dễ bị coi là bình thường, từ sự mơ hồ của kiểm duyệt đến cuộc đua giữ tương tác. Điểm nổi bật của cuốn sách so với các sách phổ thông khác về ngôn ngữ Internet là nó tập trung vào vai trò chủ động của thuật toán. Alexis không chỉ giải thích nguồn gốc của meme hay tiếng lóng, ông liên kết sự thay đổi ngôn ngữ với hệ thống phân phối nội dung, mô hình quảng cáo, sự tự kiểm duyệt của người sáng tạo và sự dịch chuyển của bản sắc cộng đồng. Góc nhìn kép vừa là nhà ngôn ngữ học, vừa là người làm nội dung, giúp phân tích có cả nền tảng khái niệm lẫn cảm nhận thực tế về đời sống nền tảng. Một số ví dụ và xu hướng chắc chắn sẽ nhanh chóng cũ đi, điều mà sách cũng thừa nhận. Nhưng chính tính tạm thời ấy làm rõ luận điểm bền vững hơn, rằng muốn hiểu cách con người nói hôm nay, cần nhìn cả những hệ thống quyết định điều gì được nghe thấy. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Alexis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!